Bích Ngọc Đao. Hồi 1. Thiếu niên giang hồ. Người đọc: Ý Ý. Phần 3. Cô bé còn chưa chịu buông tha, cô lớn tiếng nói: "Sao anh không mở miệng nói gì nữa vậy? Có phải đã biết mình đuối lý rồi đấy không?" Đoàn Ngọc chỉ còn nước cười khổ. Cô bé trừng mắt nhìn y, bỗng nhiên lại cười lên thật quyến rũ nói: "Người nào biết mình có lỗi, cũng còn thuốc để cứu chữa, anh đi theo tôi đi." Đoàn Ngọc ngẩn người ra hỏi: "Cô đem tôi tới chùa Phong Lâm?" Cô bé cắn môi nói: "Không đem anh tới chùa Phong Lâm, không lẽ còn đem anh đi chết đâu đó?"
"Ngàn lần vạn lần không được kết giao với đàn bà không quen biết. Ngàn lần vạn lần."
Đoàn Ngọc chỉ còn nước thở ra trong bụng. Xem ra hiện tại y không thể không làm quen với một người đàn bà không quen biết. Y chỉ hy vọng người này tốt hơn người kia một chút. Gió nổi lên, tờ liễu phất phơ giữa chừng không, như tuyết rơi. Cô bé đang vạch xẻ cánh liễu, chậm chậm đi về phía trước. Tuy cô mặc y phục đàn ông, eo cô đưa qua đưa lại nhẹ nhàng eo lả. Có phải là cố ý eo lả cho Đoàn Ngọc thấy không nhỉ? Để chứng minh rằng cô không còn bé nữa, cô đã là người lớn lắm rồi. Đoàn Ngọc không muốn nhìn cũng không xong. Thật ra, cái eo cô bé này uốn qua uốn lại, mềm mại như nhành liễu. Tuy vẻ con nít còn chưa thoát đi hết, lại có thứ phong vận làm say lòng người. Con mắt của đàn ông không phải vốn bởi vì hạng người đàn bà như vậy mà mọc ra sao? Đoàn Ngọc đang độ thiếu niên, Đoàn Ngọc mới có 19 tuổi. Cô bé phảng phất cũng biết phía sau có người đang nhìn mình. Cô bỗng liếc về phía sau một cái, nói: "Tôi họ Hoa, tên là Hoa Hoa Phong." "Hoa Hoa Phong, cái tên này nghe cũng hay quá đấy chứ." Đoàn Ngọc cười, y cảm thấy mình cũng ít ra không đến nỗi gì. Hiện tại ít ra cô cũng không thể được coi là một người đàn bà không quen biết. Ít ra y cũng biết tên họ của cô. Chùa Phong Lâm ở ngay cạnh mé bên trái Hạnh Hoa Thôn, bên cạnh Nhạc Vương Miếu, là một trong 8 khu rừng lớn ở Tây Hồ. Trong chùa nhang khói trước giờ vẫn nghi ngút, nhất là gặp lúc giai tiết xuân thu. Người chơi Tây Hồ dù không tin trời Phật, cũng lại chùa đốt vài cây nhang. Chùa Phong Lâm là chùa của Hòa Thượng. Gã chèo thuyền tại sao lại kêu Đoàn Ngọc đi tìm đạo nhân họ Cố nhỉ? Hoa Hoa Phong đảo quanh tròng mắt nói: "Gã nhà thuyền kia kêu anh đi tìm một đạo nhân họ Cố." Đoàn Ngọc nói:
"Ừ."
Hoa Hoa Phong hỏi: "Anh nghe không lầm chứ?" Đoàn Ngọc cười khổ nói:
"Lỗ tai tôi còn chưa bị chứng tật gì."
Hoa Hoa Phong nói: "Nhưng theo tôi biết, trong chùa Phong Lâm không có đạo nhân nào cả, chỉ có Hòa Thượng." Đoàn Ngọc chau mày nói:
"Bốn gã Hòa Thượng tôi đánh hôm qua, không lẽ chính là Hòa Thượng trong chùa Phong Lâm?"
Hoa Hoa Phong nói: "Không phải, vương trượng chùa Phong Lâm hình như không phải là truyền nhân của chùa Hoa Nam. Bốn gã Hòa Thượng này xử thiếu lâm quyền."
Đoàn Ngọc cười nói: "Nhìn không ra cô cũng là tay hành gia."
Hoa Hoa Phong cười nhạt nói: "Không lẽ chỉ cho đàn ông đánh nhau, không cho đàn bà luyện võ sao?"
Đoàn Ngọc nói: "Tôi chẳng có ý đó."
Hoa Hoa Phong nói: "Có phải anh cũng như các đàn ông khác, cứ cho là đàn bà thì không hiểu gì cả mới tốt?"
Đoàn Ngọc nói: "Tôi cũng chẳng có ý đó."
Hoa Hoa Phong hỏi: "Anh có ý tứ gì?"
Đoàn Ngọc nói: "Tôi chỉ bất quá nói rằng mắt cô thật tốt, là tay hành gia, không lẽ còn có ý gì khác nữa sao?"
Hoa Hoa Phong nói: "Câu nói đó tuy rằng chẳng có gì sai, nhưng cái giọng của anh nghe không đúng tí nào."
Đoàn Ngọc thở ra nói:
"Ôi,
hiện tại tôi cũng đã hiểu cái ý của cô rồi."
Hoa Hoa Phong nói: "Sao?" Đoàn Ngọc cười khổ nói:
"Hình như cô rất thích tìm người khác quấy phá, thích tìm người khác cãi nhau."
Hoa Hoa Phong nói:
Ai nói tôi thích đi tìm người ta cãi nhau? Tôi chỉ thích đi tìm anh.
Câu nói ấy vừa thốt ra, chính cô cũng nhịn không nổi mà bật cười lên.
Đoàn Ngọc nhìn nụ cười ngọt ngào của cô, trong lòng bỗng dưng thấy ngọt ngọt. Ngay cả y cũng không biết rõ thế này là thế nào. Một cô gái thích tìm mình để quấy phá, tìm mình để cãi nhau, mình phải cảm thấy rất khổ sở mới phải. Kỳ quái là có lúc mình ngược lại cứ cảm thấy sung sướng.
Đàn bà cứ nói là đàn ông trời sinh là cái thứ ngu xuẩn, đại khái cũng vì cái đạo lý này.
Lúc Đoàn Ngọc đang nhìn cô, Hoa Phong Phong cũng đang nhìn Đoàn Ngọc. Bọn họ người này nhìn người kia, hình như đã quên mất trên đời này còn có người khác. Nơi đây đương nhiên không phải chỉ có hai người, những người khác đương nhiên đều nhìn vào bọn họ. Đoàn Ngọc vốn đã quá đủ cho mọi người chú ý rồi, huống gì còn thêm một Hoa Hoa Phong bán nam bán nữ này.
Cô bỗng vênh mặt lên, phát sân phát nộ, rồi lại bỗng cười ngọt ngào như vậy. Có vài người đã muốn nhìn rớt cả tròng mắt ra ngoài. Hiện tại vừa qua tiết thanh minh, chính là ngày tốt đi chơi hồ. Trên đường người qua lại không ít, đến cửa chùa lại càng là trai màu hồng, gái màu lục, qua lại tấp nập. Trong đó có du khách từ phương xa lại, cũng có người trong thành lại dâng hương, có lão già gánh bao màu vàng bán nhang, đèn, cũng có các cô con gái nhỏ ôm rổ hoa bán, có các cô ăn nói nhỏ nhẹ, ngọt ngào như oanh, cũng có các tay hảo hán phế chợ ăn nói tục tằng thô lỗ. Thật ra, ở cái nơi thế này, mình cơ hồ có thể thấy đủ các thức, các hạng người, chỉ không thấy có đạo nhân, một đạo nhân cũng không có. Đạo sĩ vốn không đến chùa hòa thượng làm gì. Sau góc tường có hai chú tiểu sa di mày thanh mắt sáng, đang núp ở đó len lén ăn kẹo, chính là từ trong chùa Phong Lâm mới trốn ra. Đoàn Ngọc sợ phạm phải kỵ húy gì của hòa thượng, không dám đến tận nơi hỏi thăm, nhưng lại đó hỏi hai chú tiểu sa di này, đại khái cũng không có gì quan hệ lắm.
Xin hỏi hai vị tiểu sư bác, trong chùa có vị nào là đạo nhân họ Cố không vậy?
Không có. Đạo sĩ trước giờ có dám lại cửa chùa này, dù có lại cũng bị đánh đuổi đi.
Tại sao?
Bởi vì có những người thấy nơi này nhang khói nghi ngút, cứ nghĩ đến chuyện lại tranh đoạt chùa chiền. Không những vậy, thầy tôi thường nói, đạo sĩ ngay cả cắt tóc còn không chịu cắt, thật không thể coi là kẻ xuất gia lục căn thanh tịnh được. Nghe nói có đạo sĩ còn có bà vợ nữa.
Hai chú tiểu sa di này hiển nhiên vừa mới xuất gia chưa lâu. Xem vẻ mặt của họ, hình như còn rất bực dọc tại sao mình không đi làm đạo sĩ có thể lấy được vợ, mà lại đi làm hòa thượng.
Đoàn Ngọc cảm thấy rất thú vị, lén lén nhét thỏi bạc vào trong túi một bên của họ, rồi hỏi nhỏ.
Hai ngày nữa tìm cái mũ đội vào, lại tam nhã viên ăn miếng tống tổng ngư, còn ngon hơn cả kẹo.
Hai chú tiểu sa di nhìn y hai lần, bỗng nhiên chạy vụt đi như một làn khói.
Hoa Phong Phong nhịn không nổi, cười nói.
Anh đang dụ người ta phạm tội đấy à?
Đoàn Ngọc nói.
Ăn cá cũng chẳng thể coi là phạm tội.
Hoa Hoa Phong nói. Người xuất gia làm sao ăn mặn được?
Đoàn Ngọc nói.
Rượu thịt rồi cũng đi qua ruột, Phật cốt là ở trong đầu. Câu đó không lẽ cô còn chưa nghe nói?
Hoa Hoa Phong cười nói.
May mà anh không đi làm hòa thượng, nếu không nhất định là một lão hòa thượng giả mạo.
Đoàn Ngọc nói.
Dù tôi có muốn xuất gia cũng thà làm đạo sĩ, không làm hòa thượng.
Hoa Hoa Phong hỏi. Tại sao?
Đoàn Ngọc mỉm cười, nói. Cô nên biết tại sao chứ.
Hoa Hoa Phong sực nhớ lời của chú tiểu. Cô trừng mắt nhìn y một cái, nhưng lại nhịn không nổi, bật cười nói.
Tôi cứ ngỡ anh là người thật thà, nào ngờ anh cũng chẳng phải là người tốt.
Cô lại bỗng nói tiếp theo đó. Nhưng anh là một tên ngốc.
Đoàn Ngọc nói. Tên ngốc?
Hoa Hoa Phong nói.
Anh nghe ai nói trong chùa này có đạo sĩ?
Đoàn Ngọc nói.
Cái vị nhà thuyền ấy.
Hoa Hoa Phong hỏi.
Anh biết ý?
Đoàn Ngọc nói.
Không biết.
Hoa Hoa Phong nói.
Y nói anh lại đi tìm đạo sĩ, anh bèn lại. Nếu y nói anh lại đây tìm Nico, có phải anh cũng lại không?
Đoàn Ngọc ngẩn người ra. Điều thứ 6, không được dễ tin lời người ta nói.
Bỗng phát giác ra mình lại phạm thêm một điều răn của phụ thân. Hoa Hoa Phong nói, nếu anh đánh nhầm phái môn hạ của chùa Thiếu Lâm, phiền phức này xem ra thật không nhỏ. Nhưng Thiếu Lâm là danh môn chính tông, cũng không đến nỗi vì chuyện tí xíu này mà lấy mạng anh.
Đoàn Ngọc đang lắng nghe, Hoa Hoa Phong lại nói,
huống gì chùa Thiếu Lâm nếu muốn đặt anh vào chỗ chết thì ngay cả Long Chân Nhân ở Vũ Đương cũng chắc gì đã lo được cho anh. Huống gì là một gã đạo sĩ chẳng nghe tên tuổi gì.
Đoàn Ngọc thở ra, Hoa Phong Phong thở ra, tiếp tục nói,
ôi, cỡ hạng người tùy tiện tin lời người ta nói như anh sẽ có ngày bị người ta bán đi còn không biết gì cả.
Đoàn Ngọc bỗng nói, tôi chỉ tin có một chuyện.
Hoa Hoa Phong hỏi, chuyện gì?
Đoàn Ngọc nói, nhà thuyền đã nói như vậy, nhất định sẽ không vì chỉ muốn gạt tôi tới đây khơi khơi như vậy.
Hoa Hoa Phong hỏi, anh nghĩ là y có mục đích gì khác?
Đoàn Ngọc gật gật đầu, nói, nếu y có ý hại tôi, nhất định y sẽ đào một cái bẫy ở đây trước, đợi tôi nhảy vào.
Hoa Hoa Phong chớp mắt hỏi, anh tính nhảy sao?
Đoàn Ngọc cười khổ nói,
chỉ tiếc là hiện tại ngay cả cái bẫy ở đâu tôi còn không biết.
Hoa Hoa Phong nói,
nếu anh đã biết thì đấy chẳng thể coi là cái bẫy nữa.
Cô bỗng lại cười, nhẩn nha nói,
chính vì anh không bao giờ thấy được cái bẫy, do đó anh mới rớt vào đấy.
Đoàn Ngọc nói, vì vậy tôi có thể tùy thời tùy lúc lọt vào bẫy.
Hoa Hoa Phong nói, đúng vậy.
Đoàn Ngọc cũng chớp chớp mắt nói, nhà thuyền đó và tôi chưa từng quen biết, nếu ngay cả y cũng muốn hại lại tôi, gã đánh xe đối diện kia cũng rất có thể là đồng bạn của y.
Hoa Hoa Phong nghiêm mặt nói, ừ, rất có thể.
Đoàn Ngọc đảo quanh trong mắt một vòng, nói, nơi đây mỗi người không chừng đều rất có thể như vậy.
Hoa Hoa Phong nói, ừ.
Cặp mắt của Đoàn Ngọc bỗng chừng một cái lên mặt cô, y hỏi, còn cô có thể vậy không?
Hoa Hoa Phong vênh mặt lên nói, rất có thể vậy, nhất là tôi đây.
Đoàn Ngọc nói, sao?
Hoa Hoa Phong nói, hiện tại tôi đang thích đổ rượu độc cho anh chết tươi ngay bây giờ.
Đoàn Ngọc thở ra nói,
chết vì độc còn hơn là chết đuối.
Hoa Hoa Phong trừng mắt nhìn y hỏi,
anh dám đi theo tôi không?
Đoàn Ngọc hỏi, đi đâu?
Hoa Hoa Phong chỉ về phía trước một cái, nói, nơi đó hình như có chỗ bán rượu, anh...
Giọng nói của cô bỗng ngưng bặt lại, bởi vì cô phát hiện ra ngón tay của mình đang chỉ tới ba chữ. Chính là ba chữ, Cố Đạo Nhân. Dùng cây trúc treo tấm vải bố màu xanh lên cao làm lá cờ quán rượu. Tấm vải bố này đã được tẩy muốn bạc trắng. Trên mặt có để ba chữ như rồng bay phượng múa thật lớn. Cố Đạo Nhân là cái tên của một quán rượu. Quán rượu này chỉ bất quá là căn nhà nhỏ, lấy ván gỗ ráp vào thành hai căn. Trong phòng u ám mà ẩm thấp, chất đầy những vò rượu. Tấm phên bằng trúc trước mặt nhà cũng để đầy từng vò rượu. Trên vỏ rượu bày một tấm gỗ, coi như là cái bàn uống rượu. Khách chỉ việc ngồi trên cái ghế đầu bên cạnh uống rượu. Trong thành Hàng Châu cũng có rất nhiều quán rượu bày biện như vậy. Quán rượu nơi đây chỉ bán có rượu, không có thức ăn, tối đa chỉ có chút ít đậu phụng để nhắm rượu. Vì vậy đa số quá nửa là khách hàng quen thuộc, dân uống rượu. Những hạng người đó chỉ cần có rượu uống là được, chẳng màng ở đâu, lúc nào. Vì vậy hiện tại tuy vẫn còn chưa tới trưa, mà bàn ghế trong quán đã bày biện hẳn hoi. Một đứa bé cùi hùi lé mắt, đang bưng một cái chậu luộc đầy đậu từ trong nhà ra để ở trên quầy. Đã có bốn lão già mùi rượu nồng nặc đang ngồi uống ở đó.
Hoa Hoa Phong và Đoàn Ngọc ngồi đó chờ cả nửa ngày. Đứa bé cùi hủi còn chưa hỏi han gì. Đoàn Ngọc hỏi dò.
Chú là ông chủ ở đây phải không?
Đứa bé trợn cặp mắt trắng dã lên nói. Tôi mà là chủ quán nơi đây, thì quán này phải có tên là Tiểu Lại Lị rồi.
Đoàn Ngọc hỏi. Thế chủ quán là ai?
Đứa bé cùi hủi đưa tay chỉ vào tấm vải bố một cái, hỏi. Ông có đọc được chữ không?
Đoàn Ngọc cười nói. Thì ra nơi đây quả có một người tên Cố đạo nhân thật.
Đứa bé cùi hủi đưa cặp mắt lé chừng lên nhìn y nói. Các người rốt cuộc có uống rượu hay không? Hoa Hoa Phong mở tròn mắt to lên hỏi. Không uống rượu đến đây làm gì?
Đứa bé cùi hủi nói.
Muốn uống bao nhiêu rượu?
Hoa Hoa Phong rảnh nói.
Đem lại trước 20 ly hoa điêu, đựng vào ống đó.
Đứa bé cùi hủi lại lấy cặp mắt lé chừng lên nhìn cô. Gương mặt bấy giờ mới lộ vẻ thân thiện hơn được một chút. Nơi đây chỉ có một hạng người là được hoan nghênh, được tôn kính. Đó chính là người có tử lượng khá. Ngoài cái quần u ám, còn có để một câu đối. Đổ cơ phạn bàn tiểu ngư mỹ tử trường khoan. Tạm dịch. Bụng đó mâm cơm nhỏ, cá ngon ruột rỗng chờ rượu. Đoàn Ngọc nhịn không nổi mở miệng hỏi.
Nơi đây cũng bán món cá trưng sao?
Đứa bé cùi hủi nói.
Không.
Đoàn Ngọc nói.
Nhưng cái câu đối kia.
Đứa bé cùi hủi nói.
Câu đối là câu đối, cá là cá.
Nó trợn cặp mắt trắng dã lên rồi đi mất. Làm như ngay cả nhìn cũng lười không muốn nhìn thêm Đoàn Ngọc một lần nữa. Đoàn Ngọc cười khổ nói.
Tên quỷ này mở miệng ra là làm như muốn đánh lộn với người khác. Không biết ai đắc tội phải nó.
Hoa Hoa Phong cũng nhịn cười nói. Hạng người này cũng khó mà gặp được lắm đấy.
Đoàn Ngọc chớp chớp mắt nói.
Nhưng tôi có gặp qua một người rồi.
Hoa Hoa Phong hỏi. Ai?
Đoàn Ngọc không nói gì, chỉ cười.
Hoa Hoa Phong trừng mắt nhìn y, cắn cắn môi nói. Nếu anh dám nói là tôi sẽ thuốc cho anh chết ngay.
Sau đó cô cũng bật cười lên. Bọn họ tuy mới quen nhau, nhưng hiện tại bỗng nhiên cảm thấy như là bạn bè đã lâu năm rồi. Bấy giờ đứa bé cùi hủi cũng đã đem năm ống rượu lại, bình một tiếng, đặt trên vò rượu, rồi quay phát đầu đi mất. Trên vò rượu đã có sẵn mấy cái ly không? Đoàn Ngọc rót ra 2 ly, đang tính đưa lên miệng uống. Hoa Hoa Phong bỗng đè tay y xuống, nói.
Chờ một chút.
Đoàn Ngọc hỏi.
Còn chờ gì nữa?
Hoa Hoa Phong nói. Dĩ nhiên tôi không thích thuốc cho anh chết thật, nhưng người khác thì sao?
Đoàn Ngọc cười nói.
Tên quỷ đó tuy không nhìn tôi thuận mắt, nhưng chắc cũng không đến nỗi phải lấy mạng tôi mới xong.
Nhưng Hoa Hoa Phong không cười, cô vênh mặt lên nói.
Không lẽ anh quên mình đến đây tìm ai?
Đoàn Ngọc nói. Tôi đã uống say đâu.
Hoa Hoa Phong nói. Nếu anh quả thật có cái họa sát thân thật, cái gã đạo sĩ giả bán rượu này làm sao cứu được anh?
Đoàn Ngọc nói.
Không chừng y chỉ bất quá lấy chuyện bán rượu ra che đậy thân phận của mình thôi.
Hoa Hoa Phong nói. Vì vậy, y rất có thể là một tay cao thủ võ lâm mai danh ẩn tích.
Đoàn Ngọc nói.
Đúng vậy.
Hoa Hoa Phong nói. Vì vậy, võ công của y có thể rất cao cường.
Đoàn Ngọc nói.
Đúng vậy.
Hoa Hoa Phong nói. Có phải y cũng rất có thể biết hạ độc dược không?
Nhà thuyền đó đã không dìm Đoàn Ngọc chết đuối được. Xem muốn đồng bạn của y thuốc cho Đoàn Ngọc chết. Chuyện đó dĩ nhiên rất có thể.
Xem ra Hoa Hoa Phong không những suy nghĩ chu đáo còn hơn Đoàn Ngọc. Cô còn rất quan tâm đến y thật.
Đoàn Ngọc tính mở miệng ra nói nhưng không nói gì. Bởi vì y bỗng phát hiện có người đang nhìn bọn họ. Bất kỳ ai nhìn người này rồi cũng đều nhịn không nổi muốn nhìn thêm vài lần nữa. Người này dĩ nhiên là một người đàn bà. Dĩ nhiên là một người đàn bà rất mỹ lệ. Không những đẹp mà còn phong tư chắc tước. Không những vậy, còn biết trang điểm nữa. Đàn bà biết trang điểm, không nhất định là phải đánh phấn cho dày vào. Người đàn bà này có khuôn mặt trái xoan thật trắng trẻo, không thoa lên tí phấn son gì. Nhưng bà ta diện đồ rất khảo cứu, một tấm áo rất sát vào người màu xanh, đi với bạch chiết trường quân tha thướt, không những chất liệu cao quý, may cắt tinh trí, màu sắc cũng rất hợp với nhau. Áo quần cũng là một thứ học vấn, muốn hiểu cái thứ học vấn này không phải là chuyện dễ dàng gì. Bà ta xem ra không trẻ tuổi gì, nhưng lại càng hiển lộ vẻ diễm lệ thanh tục. Những hạng người đàn bà này giống như một đóa hoa đã nở đầy đặn, phong vân điên đảo lòng người. Đoàn Ngọc nhìn bà ta, ánh mắt lộ đầy vẻ tán thưởng. Hoa Hoa Phong đang nhìn y, hiển nhiên từ ánh mắt của y, cô đã phát hiện ra y đang nhìn một người đàn bà. Do đó cô cũng quay đầu lại. Cô tấu xảo bắt gặp bà ta đang mỉm cười, một nụ cười thật mỹ lệ và thành thực. Chỉ có người đàn bà tuổi tác như bà ta mới hiểu được cách mỉm cười như vậy. Hoa Hoa Phong lập tức vênh mặt lên, hạ giọng xuống, hỏi: người đàn bà này là ai vậy? Đoàn Ngọc nói: không biết. Hoa Hoa Phong hỏi: anh không quen biết bà ta? Đoàn Ngọc lắc đầu. Hoa Hoa Phong hỏi: anh không quen biết gì bà ta, tại sao bà ta lại nhìn anh cười? Đoàn Ngọc hờ hững nói: có người trời sinh thích cười, ít ra cũng còn tốt hơn là người trời sinh thích đi tìm người quậy phá. Hoa Phong Phong trừng mắt nhìn y, hỏi: bây giờ có phải anh đang tìm tôi quấy phá đấy không? Đoàn Ngọc không trả lời, bởi vì người đàn bà ấy hiện giờ đang bước lại chỗ bọn họ. Bà ta đi đứng dáng điệu cũng rất đẹp, mỉm cười lại trước mặt bọn họ, nói: hai vị hình như từ phương xa lại đây. Hoa Phong Phong lập tức giành nói: chuyện đó có liên hệ gì đến bà? Người đàn bà vẫn mỉm cười nói: không có liên hệ gì cả. Hoa Hoa Phong nói: không có liên hệ, bà còn hỏi làm gì? Người đàn bà nói: chỉ bất quá tùy tiện muốn hỏi, hỏi vậy thôi. Hoa Hoa Phong nói: có gì hay mà hỏi? Người đàn bà nói: bởi vì nơi đây chỉ có khách hàng quen thuộc lại thăm viếng, rất hiếm khi thấy người lạ như hai vị. Hoa Hoa Phong nói: nơi đây có khách gì lạ thì có liên hệ gì với bà? Người đàn bà cười nói: chuyện này thì có chút liên hệ. Hoa Hoa Phong hỏi: sao? Người đàn bà nhoẻn miệng cười nói: vì vậy tôi mới nói, cô nương nhất định là khách phương xa lại, nếu không thì làm sao không biết tôi là ai nhỉ? Xem ra bà ta đã nhận ra Hoa Hoa Phong là gái giả trai. Hoa Hoa Phong lại càng tức giận, cô cười nhạt nói: không lẽ bà có gì đặc biệt lắm sao? Người đàn bà nói: nói ra thì cũng có chỗ đặc biệt thật. Hoa Hoa Phong hỏi: chỗ nào đặc biệt? Người đàn bà cười nói: không phải người đàn bà nào cũng đều lấy một ông chồng là đạo sĩ, cô xem có đúng không? Hoa Hoa Phong ngơ ngác hỏi: bà nói gì? Người đàn bà nói: chồng tôi là đạo sĩ ở đây, vì vậy nơi đây có rất nhiều sau lưng tôi gọi tôi là nữ đạo sĩ. Bọn họ còn rất sợ tôi biết. Thật ra tôi lại thích cái tên này lắm. Bà ta mỉm cười, nói tiếp: tôi mà không thích đạo sĩ, tại sao lại đi lấy đạo sĩ làm gì? Hoa Hoa Phong lần này rốt cuộc không biết nói gì. Bất kể ra sao, đàn bà lấy được ông chồng đạo sĩ cũng không có mấy ai. Đoàn Ngọc thì đã bật cười, y phát giác ra bà nữ đạo sĩ này không những đẹp mà còn thú vị phi thường.